tạp chí Kinh tế.
Washington và Bắc Kinh liên tục tỏ thiện chí trước ngày phái đoàn Mỹ và Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại vào tháng 10 tới đây. Quan hệ đôi bên đang trong giai đoạn tan băng hay là chính quyền Trump và Tập Cận Bình cùng dưỡng sức để sẽ tiếp tục chiến đấu? Về cơ bản thì xung đột mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là chuyện dài nhiều tập với những đòn giơ cao đánh khẽ từ cả hai phía như ghi nhận của chuyên gia Jean-François Dufour, giám đốc cơ quan tư vấn DCA Chine Analyse của Pháp. Những người lạc quan thì cho rằng chính quyền Trump và Tập Cận Bình đang trong giai đoạn hòa hoãn. Họ tạm buông vũ khí trong cuộc đọ sức về thương mại. Washington và Bắc Kinh đang đối xử với nhau đúng theo kiểu bánh ít trao đi, bánh quy trao lại. Ngày 11 tháng 9, Trung Quốc thông báo miễn đánh thuế nhắm vào 16 loại mặt hàng của Mỹ trong vòng một năm. Lập tức đổi lại ở Washington, Tổng thống Donald Trump cho biết rời lại 2 tuần lễ lệnh tăng thuế nhập khẩu đang từ 25% lên thành 30% đánh vào hàng của Trung Quốc bán sang Hoa Kỳ. Hơn thế nữa, hôm 20 tháng 9, Nhà Trắng còn công bố danh sách trên 400 sản phẩm nhập từ Trung Quốc được tạm thời miễn đánh thuế nhập khẩu trong vòng một năm. Những mặt hàng liên quan nằm trong danh sách 250 tỷ đô la mà từ cuối mùa hè năm ngoái đã bị chính quyền Trump áp thuế ở mức 25%. Ngoài ra, theo như hãng tin Reuters tiết lộ, thì Bắc Kinh đã một lần nữa hứa hẹn là sẽ mua thêm nông phẩm của Hoa Kỳ. Đây là một đòn khéo léo làm vừa lòng Tổng thống Trump. Báo South China Morning Post không vòng vo cho rằng Trung Quốc mua nông phẩm của Mỹ và đổi lại thì Washington nhẹ tay khi đánh thuế nhập khẩu nhắm vào hàng Made in China bán sang Mỹ. Nhưng mục tiêu sâu xa hơn nữa của Bắc Kinh là tháo gỡ vòng kềm tỏa của Hoa Kỳ nhắm vào tập đoàn tin học Huawei. Trả lời Ban Việt ngữ RFI, Giám đốc Cơ quan Tư vấn DCA Chine Analyse, ông Jean-François Dufour phân tích về những động cơ khách quan khiến cả phía Bắc Kinh lẫn Washington cùng chia bàn tay thân thiện với nhau.
C'est un feuilleton à rebondissement, bien sûr. On a une volonté, effectivement, de désescalade de part et d'autre.
Đây là một câu chuyện dài nhiều tập với những hồi gay cấn, nhưng có lẽ chúng ta đang ở trong giai đoạn mà đôi bên cùng muốn hạ nhiệt. Phía Trung Quốc thì ý thức được rằng tỷ lệ tăng trưởng của họ đang bị chững lại, và một trong những nguyên nhân chính là do xung đột thương mại với Mỹ. Tôi không nghĩ đây là yếu tố mang tính quyết định, nhưng cuộc đọ sức với Hoa Kỳ lần này khiến tình hình thêm nghiêm trọng. Thật ra ngay từ đầu chiến tranh thương mại, Bắc Kinh đã luôn luôn chủ trương đối thoại, bởi vì Trung Quốc không phải là bên khai mào chiến tranh thương mại. Còn về phía Mỹ, sau một năm rưỡi, chính quyền Trump nhận thấy nếu đi đến cùng sẽ đẩy nền kinh tế của thế giới vào khủng hoảng, mà khi đó thì cả nước Mỹ cũng bị vạ lây. Hơn nữa, các doanh nghiệp lớn ở Hoa Kỳ gây áp lực với chính phủ để Washington và Bắc Kinh tìm ra đồng thuận. Đó là những yếu tố khách quan cho phép trả lời câu hỏi của chị. Sau nhiều tháng gián đoạn, Mỹ và Trung Quốc nối lại đàm phán, đây là điều đáng mừng. Vấn đề còn lại là tiến trình đàm phán đòi hỏi thời gian. Chúng ta không nên quên rằng là tuần tới, Trung Quốc kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Từ nay tới đó, chắc chắn Bắc Kinh không thể có những bước nhượng bộ mới. Vì như vậy, công luận Trung Quốc sẽ hiểu rằng chính quyền lùi bước. Vấn đề thứ hai là sau ngày 1 tháng 10, đôi bên sẽ thương thuyết tiếp với nhau trên những điểm nào. Đành rằng là Trung Quốc tỏ thiện chí và tiến thêm một bước về phía Hoa Kỳ. Tuy nhiên, về cơ bản, tranh chấp thương mại Mỹ-Trung không hề tiến triển từ hơn một năm qua. Trung Quốc chỉ nhượng bộ trong những khía cạnh thuần túy về thương mại, và đó chỉ là những cử chỉ nhất thời. Trong khi đó thì chính quyền Donald Trump muốn gì? Hoa Kỳ muốn Trung Quốc thay đổi hẳn về cơ cấu vận hành, tức là xét lại quy chế của các doanh nghiệp nhà nước, xét lại khả năng can thiệp của nhà nước trong các hoạt động kinh tế. Về tất cả những điểm đó thì khó có thể tin rằng Bắc Kinh sẽ chiều lòng Washington.
Khi khai mào cuộc chiến thương mại vào tháng 3 năm ngoái, chính quyền Trump lên án Bắc Kinh cạnh tranh bất bình đẳng, ăn cắp công nghệ của các hãng Mỹ, cưỡng ép chuyển giao công nghệ v.v. và Washington đòi Bắc Kinh phải ngưng trợ giá cho các doanh nghiệp nhà nước, mở cửa thị trường Trung Quốc cho các công ty nước ngoài. Do vậy, giám đốc DCA Chine Analyse, ông Jean-François Dufour, thận trọng trước những cử chỉ hòa hoãn gần đây của Bắc Kinh và Washington.
Je pense qu'il est trop tôt pour le dire. Le fait qu'il y ait une reprise des
Theo tôi thì hiện còn quá sớm để có thể tin rằng Trung Quốc và Mỹ hữu chiến, nhưng việc đôi bên trở lại bàn đàm phán đã là một điều tốt. Nhưng cần nhắc lại rằng hồ sơ thương mại Mỹ-Trung không có tiến triển từ 18 tháng qua. Hiện tại vẫn chưa có một thỏa thuận nào giữa hai nước. Chúng ta cũng không hề biết rằng sắp tới Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ đàm phán những gì. Nhưng chắc chắn là Bắc Kinh thì chỉ nhượng bộ một cách nhỏ giọt khi cần. Trong khi đó thì Washington đòi hỏi một thỏa thuận bao quát hơn và đòi Trung Quốc phải điều chỉnh cơ cấu về kinh tế. Nhưng thỏa mãn những yêu sách của Mỹ sẽ đụng chạm trực tiếp đến thể thức vận hành của nền kinh tế Trung Quốc, và đó là điều quá nhạy cảm đối với Bắc Kinh.
Vậy liệu rằng sau hơn một năm rưỡi giằng co với Mỹ về thương mại thì Bắc Kinh có lùi bước về nông phẩm, tức là mua đậu nành, mua lúa mì của Mỹ để cứu lấy ngành xuất khẩu và nhất là cứu hoa vi hay không? Jean-François Dufour, cơ quan tư vấn DCA Chine Analyse trả lời.
Tôi nghĩ rằng trên thực tế Trung Quốc không cần phải nhập khẩu của Mỹ những mặt hàng chị đề cập đến. Chẳng qua đấy là một cử chỉ để nhằm xoa dịu chính quyền Donald Trump. Bắc Kinh mong muốn là để đổi lại Mỹ sẽ ngừng các biện pháp tăng thuế nhập khẩu. Mua đậu nành hay khí đốt của Mỹ là những cử chỉ để xoa dịu phía Hoa Kỳ, nhưng Trung Quốc thì sẽ không bao giờ từ bỏ chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nhà nước hay ngừng can thiệp vào các hoạt động kinh tế. Đây chính là cốt lõi của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung hiện nay, và vấn đề đó thì vẫn còn nguyên vẹn.
Báo chí phương Tây nói nhiều đến hiện tượng các tập đoàn của Mỹ hoạt động tại Hoa Lục thấm đòn vì chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Theo Phòng Thương mại của Hoa Kỳ tại Thượng Hải chẳng hạn, thì 25% các doanh nghiệp Mỹ tại đây dự báo là doanh thu của họ sẽ giảm sút trong năm nay, và không ít trong số này có kế hoạch tìm kiếm những bãi đáp mới an toàn hơn, đặc biệt là nhắm tới khu vực Đông Nam Á. Hơn một nửa những người được hỏi cũng lo ngại vì cỗ máy tăng trưởng của Trung Quốc đang bị chững lại. Về điểm này, Giám đốc cơ quan tư vấn DCA Chine Analyse, ông Jean-François Dufour phân biệt giữa một bên là các tập đoàn Mỹ và bên kia là các doanh nghiệp gia công cho các hãng của Hoa Kỳ.
Pour ce que moi je peux voir au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on n'en est pas encore là en ce qui concerne les entreprises américaines elles-mêmes.
Theo chỗ tôi được biết thì các công ty của Mỹ chưa rút vốn khỏi Hoa Lục. Ngược lại, các đối tác nước ngoài làm việc với các hãng Mỹ thì đã di rời cơ sở sản xuất sang những quốc gia khác trong khu vực. Thí dụ như rời hãng xưởng sang Việt Nam, Thái Lan hay Đài Loan, vân vân. Hiện tượng di rời cơ sở đó liên quan trực tiếp đến các hãng làm gia công cho các tập đoàn Mỹ. Ngược lại, các hãng của Hoa Kỳ đầu tư tại Trung Quốc là để nhắm vào thị trường của Trung Quốc, chứ không chỉ để lợi dụng nhân công rẻ mạt của nước này rồi xuất khẩu hàng trở lại về Mỹ. Thật sự mà nói, tôi chưa trông thấy hiện tượng các doanh nghiệp Hoa Kỳ ồ ạt rút vốn khỏi Trung Quốc.
Một dấu hiệu khác khiến mọi người thận trọng là vào lúc Washington tỏ thái độ hòa hoãn với Bắc Kinh, thì cũng chính Tổng thống Trump cho biết là đang để ngỏ khả năng áp thuế đến 50% và thậm chí là 100% đánh vào hàng của Trung Quốc bán sang Mỹ. Thank you.